Vấn đáp chứng đạo ca 61. Đạo Phật là đạo cứu khổ, dạy con người bớt khổ, không còn khổ.
Tôi nghiên cứu tới lui qua lại, đánh giá thật kỹ giáo lý của đạo Phật là vì con người, dạy cho con người một cái cách sống để cho nó, tôi gọi là đạo Phật là đạo cứu khổ nè, để cho nó vơi bớt cái khổ của con người đi, chứ không phải dạy cái gì khác. Không có nói cái chuyện siêu hình, không có nói cái chuyện duy bất cứ là thứ gì. Đạo Phật không cần duy một thứ gì, cũng không cần đặt cái tin tưởng một thứ gì, mà cái trọng tâm của đạo Phật là đào tạo, là dạy dỗ, là hướng dẫn cho con người trong cuộc sống bớt khổ, thậm chí không còn khổ. Đó là lý tưởng của đạo Phật. Mà nếu ta không làm được vậy, gọi là tu đạo Phật, theo đạo Phật, mà không hề có vơi bớt được cái phần khổ nào trong cái bản thân của cuộc sống của gia đình, là coi như đừng có tu nữa cho mắc công. Gọi là tu như thế là tu vô ích thôi, không có được cái gì hết. Từ cái chỗ đó cho nên tôi mới quán chiếu ra, tôi đã từng triển khai với đại chúng rằng là tâm mà thanh tịnh thì cảnh nó trở thành chân như, tâm mà rỗng lặng thì cái cảnh nó trở thành chân như thanh tịnh. Tâm không cảnh tịch chỉ vì cửu trụ bất thông. Tôi đã từng triển khai rằng là tâm của mình nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Tâm của mình nó biểu lộ ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết không phải là nguyên nhân của tội lỗi, không phải là nguyên nhân của đau khổ. Còn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái cảnh đó không phải là nguyên nhân của tội lỗi, của đau khổ. Do vậy cho nên tâm mà thanh tịnh thì cảnh nó trở thành chân như thanh tịnh, không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai. Tôi đã nói vậy từ lâu rồi mà. Bây giờ nếu có người ta hỏi vậy thì con cọp nó đi bắt cái con nai nó ăn thịt, rồi là con chó sói nó đi bắt con trồn nó ăn thịt, rồi thì con cá sấu nó bắt con cá các cái thứ khác hiền lành yếu hơn nó ăn thịt, rồi con chim đại bàng nó bắt những con chuột, những con thỏ nó ăn thịt. Vậy thì là mọi sự vật đều là có nguyên nhân đau khổ cho nhau đó chứ. Sao lại tôi đã từng triển khai rằng là mọi sự vật không hề là có nguyên nhân đau khổ cho ai? Tại sao tôi nói là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp là tự tánh nó thanh tịnh bản nhiên, gọi là cái pháp tánh? Tôi còn ngừa tới cái câu hỏi đó. Mấy vị không biết hỏi tôi chứ lẽ ra các vị trong đại chúng phải hỏi tôi câu đó. Phải hỏi tôi câu đó mới gọi là cái người học Phật chứ. Chứ không hỏi câu đó thì là tôi nói cái gì các vị cũng nghe hết sao? Tôi nói chúng nghe là gọi là có phước rồi, Ariya Phật. Rồi tôi nói bậy cũng nghe. À, phải hỏi câu đó. Sư tử bắt cọp rằng ăn dễ dàng. Cọp, rồi cọp rằng có bầy của bầy vậy đó nghe. Mà nó làm cho cọp rằng mà té ra một con rồi là nó rượt chạy. Nghĩa là 100 cái số giờ, cuối cùng móc cổ chạy. Còn ở miễn sư tử là gặp chó sói thì là bắt là nai, bắt là nhiếm, bắt các thứ ăn rồi. Mà gặp sư tử là sư tử cũng rượt chó sói. Chạy nghĩa là vô cùng khủng hoảng khiếp đảm. Cuối cùng rồi là nó chụp cái là chết ngay. Thế thì sao gọi là mọi vật không có gây nguyên nhân đau khổ cho nhau? Để quay lại cái vấn đề hồi nãy, tôi nhắc với đại chúng rằng là đạo Phật là xây dựng cho con người, dạy cho con người vơi bớt cái khổ của con người. Chứ đạo Phật không có chịu trách nhiệm và cũng không phải là giáo chủ của cái gọi là những cái loại súc sanh ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên cái loại đó là nó đã gây cái tạo ra cái nghiệp, mà cái nghiệp sống của nó là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó là thuộc về súc sanh, nó thuộc về địa ngục thì phải chịu như vậy thôi. Ba đường ác là phải tự phải tội hành nghiệp cảm quả báo, nó phải như vậy, phải sống chịu vậy thôi. Mà thật không dạy cho thứ đó được. Do vậy cho nên là thật sự núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá tự tánh nó thanh tịnh, không hề có ai là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nhưng mà cái loài vật này mà nó khủng bố, là mạnh hiếp yếu, là cá bé nuốt cá lớn hả, con cọp là bắt con nai, vân vân, đó đều là thuộc về cái loại của súc sanh của địa ngục, thì nó phải chịu cái địa ngục và súc sanh. Cái đó Phật không làm sao cứu được. Đó, do vậy cho nên là đem cái câu hỏi đó mà hỏi, thì tôi sẽ giải thích với các vị như thế đấy. Vì đó là súc sanh địa ngục ngạ quỷ, nó thuộc về tâm ác đạo. Mà tâm ác đạo là phải chịu thôi. Mà chỉ có con người là mới có thể xây dựng cho mình thành hiền, thành thánh và đi tới chỗ giải thoát giác ngộ. Chứ mà không hỏi câu đó và không giải thích câu đó là vẫn bị kẹt. Mà ta nói, rõ ràng ai cũng thấy kìa, con sâu nó bắt con cá tra, con cá ngát nó ăn. Giờ là con cọp nó rượt cái con nai kìa. Con chó sói nó rượt là con nai, con thỏ kìa kìa. Sao gọi là sự vật không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào? Có đó chứ. Nhưng mà cái đó là thuộc về của tam đồ ác đạo. Tánh vậy, tướng vậy, thể vậy, tác vậy, nhân vậy, duyên vậy, quả như vậy, báo vậy, lúc đó nó như vậy là nó phải như vậy. Không thể đem sánh với con người. Mà giáo lý Đạo Phật là dạy cho con người. Đấy, để ý chỗ đó nữa chứ không còn kẹt đó. Học Phật mà còn kẹt là không được đâu. Vì vậy mà tôi nói đại chúng rằng là chúng ta nghiên cứu nghe học vậy nè, rồi về mọi người phải tư duy phụ. Nói phụ chứ kỳ thật là mọi người phải tư duy, phải phát triển cái tính nhân trí tuệ của mình. Còn lời của thầy giáo giảng dạy là cái duyên nhân trí tuệ chứ không phải là tính nhân. Tính nhân trí tuệ là của mọi người tự có. Do vậy cho nên tôi đã từng nói với đại chúng, không vội tin bất cứ một vị thầy nào. Văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ rồi mình mới tư duy, mới quán chiếu, đúng rồi mình mới hành, chứ không vội tin bất cứ một vị thầy nào. Dầu là người ta đồn đại vị thầy đó là nhiều bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân gì đó, cũng không phải vì những bằng cấp lớn mà mình tin. Cũng không phải nói rằng là cái người đó là vì 92 tuổi hay là 108 tuổi mà mình tin. Trong rừng có những thứ cây sống cả ngàn năm mà không xài cái gì được hết. Khi nó chết đi nữa để một thành thân thôi. Có những cây mà sống 5-3 năm mà nó trở thành ra những cái thứ cây thuốc quý, lợi ích cho con người. Cho nên cái việc tu hành là mình phải để ý vậy.